tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống để cùng học lời Chúa trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Hôm nay sẽ học bài thứ hai về gia đình Ahab và Jezabel. Qua bài kỳ trước, chúng ta đã biết qua về những nhân vật chính trong gia đình này là Ahab, vua của Israel, bà Jezabel, vợ của ông, và ba người con của ông bà. Đây là ba người con Kinh Thánh nhắc đến tên, còn tất cả những người con khác không được nói đến. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào đặc điểm của vua Ahab mà Kinh Thánh ghi lại, để thấy ông ta là con người tính tình như thế nào, cai trị con dân Chúa ra sao. Về đặc điểm của Ahab, Ahab là ông vua thứ 8 của nước Israel, vương quốc phía Bắc. Vương quốc phía Nam là Juda. Cha của Ahab tên là Omri, là một ông vua tội lỗi và gian ác. Khi Omri chết, Ahab là con trai lên kế vị. Và Kinh Thánh cho biết Ahab cũng giống như cha của ông. Sách Các Vua Nhất chương 16 ghi như vậy. Ahab, con trai Omri, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình. Vua cho việc bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nê-bát, là việc nhỏ, nên đã cưới con gái Ết-ba-an, vua dân Sidon, là Jezabel làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lại ba anh. Vua lập một bàn thờ cho ba anh trong đền miếu của ba anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asera. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua trước mình. Sách Các Vua Nhất chương 18 ghi lời tiên tri Eli nói với vua Ahab như sau. Chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, nhưng chính là vua và nhà cha vua. Vì vua bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va mà theo thần Ba-an. Sách Các Vua Nhất chương 21 lại ghi thêm về vua Ahab như vậy. Thật, chẳng có ai giống như Ahab đã tự bán mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xúi dục. Vua đã làm điều rất ghê tởm là thờ các tượng thần như dân Amorit, là dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Dựa vào chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy vua Ahab, chồng bà Jezabel, có những điều tệ hại như sau đây. Điều thứ nhất, ông là con của một ông vua gian ác. Ahab là con của Omri, vua thứ 7 của Israel, là người nổi tiếng gian ác. Kinh Thánh ghi về vị vua này như sau. Vào năm thứ 31 đời Asa, vua Juda, Omri làm vua Israel và trị vì 12 năm. Vua cai trị 6 năm tại Tiệc-sa. Omri làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va và còn làm điều ác hơn các vua trước mình. trong mọi sự, vua đi theo đường lối của Jeroboam, con trai của Nebat, phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức là việc gây cho dân Israel phạm tội và lấy sự thờ lạy hình tượng hư không mà chọc giận Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel. Trích các vua nhất, chương 16, câu 23-26. Trong gia đình, con cái luôn luôn chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Chúng ta biết rõ điều đó. Nếu cha mẹ là người tốt, đạo đức, kính sợ Chúa, làm gương cho con và dạy con trong đường lối của Chúa, con cái sẽ trở nên người đạo đức, kính sợ Chúa. Vua Ahab có một người cha vô đạo, biết Chúa nhưng không kính sợ Ngài, mà trái lại làm những điều tội lỗi, gian ác, ngược với lời Chúa dạy. Vì vậy, khi Ahab, con trai của Omri, lên kế vị vua cha, ông cũng giống như cha, là một ông vua vô đạo, không kính sợ Chúa. Điều kinh khủng thứ hai về vua Ahab là gian ác. Khi nói về vua Ahab, từ ngữ mà Kinh Thánh dùng nhiều nhất để mô tả là gian ác. Đây là đặc điểm nổi bật của triều đại Ahab. Cả gia đình ông, vợ và các con của ông đều là người gian ác, giết người không gớm tay. Cha của Ahab là Omri, làm điều ác, nhưng Kinh Thánh ghi rằng Ahab làm điều ác nhiều hơn và kinh khủng hơn tất cả những vua Israel cai trị trước ông. Không những gian ác, Ahab cũng là ông vua vô cùng tham lam. Chúng ta sẽ thấy điều này khi học về những việc Ahab làm. Một khuyết điểm khác của Ahab là từ bỏ Đức Chúa Trời và điều răn của Ngài. Đây là điều nổi bật và vô cùng nguy hiểm của vua Ahab. Ông từ bỏ Chúa cùng các điều răn và luật lệ của Ngài. Là vua cai trị con dân Chúa, trách nhiệm của ông là nhắc nhở con dân Chúa nghiêm túc thờ phượng Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Ngược lại, chính ông ta giết hại người hầu việc Chúa và dẫn dụ con dân Chúa lìa bỏ luật pháp và điều răn của Chúa. Các vua nhất chương 18 ghi như vậy. Khi Ahab hỏi tiên tri Eli, có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel không? Eli đáp, chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, nhưng chính là vua và nhà cha vua. Vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va mà theo thần bà anh. Một khuyết điểm nữa của Ahab là thờ hình tượng. Lý do Đức Chúa Trời đuổi người Canaan ra khỏi vùng đất hứa vì họ là dân tộc thờ hình tượng. Những hình tượng mà họ thờ lại, Chúa cũng truyền con dân Chúa phải loại bỏ và tránh xa. Nhưng khi Ahab cai trị Israel, ông không những loại bỏ luật lệ của Chúa ra khỏi đời sống con dân Chúa, mà kinh khủng hơn là ông dựng bàn thờ và xây miếu cho hai thần tượng ghê tởm là Ba Anh và Ác Tạc Tê. Sách Các Vua Nhất, chương 21 ghi thêm về Ahab như vậy. Vua đã làm điều rất ghê tởm là thờ các tượng thần như dân Amorit, là dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Một nhược điểm khác của Ahab là ông không làm chủ gia đình, nhưng rất là nhu nhược. Ahab là vua cai trị con dân Chúa, nhưng ông không lãnh đạo gia đình và đất nước đúng với trách nhiệm và cương vị của một vị vua. Trái lại, ông để cho vợ điều khiển, xúi dục ông làm điều sai quấy trong mọi phương diện. Kinh Thánh nói rõ là Ahab bị vợ xúi dục làm điều sai quấy. Sách Các Vua Nhất chương 21 câu 25 ghi như vậy. Thật chẳng có ai giống như Ahab đã tự buông mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xúi dục. Chính vì nghe lời và chiều ý người vợ ngoại đạo, Ahab đã cho xây đền thờ tà thần, dựng tượng Ba Anh và tượng Át Tạc Tê tại Samari, kinh đô của con dân Chúa, và đưa cả nước Israel vào chỗ thờ tà thần. Ngoài ra, Ahab còn có một tật xấu, một tính xấu, đó là tham lam và giết người cô thế để đoạt điều mình muốn. Sách Các Vua Nhất chương 21 ghi về lòng tham của Ahab qua câu chuyện sau đây. Sau các việc ấy, có chuyện này xảy ra cho Naboth người Gít-rê-ên. Ông có một vườn nho ở Gít-rê-ên gần cung điện của Ahab vua Samari. Ahab nói với Naboth: "Hãy nhường vườn nho của ngươi cho trẫm để trẫm làm vườn rau, vì nó ở gần cung điện trẫm. Trẫm sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn. Hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ trả cho ngươi bằng bạc, đúng theo giá của nó." Nhưng Naboth tâu lại với Ahab: "Đức Giê-hô-va không cho phép tôi nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi." Ahab trở về cung điện, buồn rầu và tức giận vì lời Naboth người Gít-rê-ên đã nói với ông rằng: "Tôi không nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi." Ahab nằm trên giường, quay mặt đi, không chịu ăn uống gì. Hoàng hậu Giê-sa-bên đến gần vua và hỏi: "Sao bệ hạ buồn rầu và không chịu ăn uống như vậy?" Vua đáp: "Vì trẫm có nói chuyện với Naboth người Gít-rê-ên và bảo hãy nhường cho trẫm vườn nho của ngươi mà lấy bạc. Hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác." Nhưng nó trả lời rằng: "Tôi không nhường cho bệ hạ vườn nho của tôi được." Hoàng hậu Giê-sa-bên nói: "Chẳng phải bệ hạ đang cầm quyền trên Israel sao? Hãy dậy, ăn uống và vui lên. Thiếp sẽ tặng bệ hạ vườn nho của Naboth người Gít-rê-ên." Giê-sa-bên nhân danh Ahab viết thư đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và quý tộc đang cư ngụ trong thành cùng với Naboth. Trong thư bà viết: "Hãy truyền lễ kiêng ăn, rồi đặt Naboth ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt trước mặt nó hai tên vô lại để chúng tố cáo nó rằng: ông này đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, rồi đem nó ra ngoài và ném đá cho chết." Những người trong thành, tức là các trưởng lão và quý tộc ở đó, đều làm theo lời Giê-sa-bên truyền dặn trong thư đã gửi cho họ. Họ công bố lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở hàng đầu dân chúng. Bây giờ, hai tên vô lại đến ngồi trước mặt Naboth. Hai tên đó cáo gian ông trước mặt dân chúng rằng: "Naboth đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua." Rồi họ dẫn ông ra ngoài thành và ném đá ông chết. Họ cho người đến nói với Giê-sa-bên rằng: "Naboth đã bị ném đá và chết rồi." Khi Giê-sa-bên nghe tin Naboth đã bị ném đá và chết rồi, thì bà nói với Ahab: "Xin bệ hạ đi chiếm vườn nho mà Naboth người Gít-rê-ên đã từ chối nhường cho bệ hạ để lấy bạc, vì Naboth không còn sống nữa, nó đã chết rồi." Vừa nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đi xuống vườn nho của Naboth người Gít-rê-ên để chiếm làm của mình.